Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2017. Thì theo lịch của sinh hoạt thì chúng ta có một ngày tu học. Sáng hôm nay buổi sinh hoạt cuối, tức là chúng ta cùng sinh hoạt Phật pháp vấn đáp hay là pháp đàm. Thì trong khóa tu này, trong cái ngày tu này, chúng ta có một số Phật tử xa đến như bên Mỹ. Trước hết xin được kính chào tất cả quý vị đến tu học và thăm viếng tu viện Trúc Lâm, tu viện Tây Thiên. Mong quý vị có 3 ngày ở đây được an lạc. Một phần nữa thì được đi thăm viếng được vài nơi của thành phố. Thưa đại chúng, là mỗi khi mình bắt đầu thời kinh thì ở chùa hay ngồi thiền, khi mình nghe chữ ngồi thiền thì đôi lúc mình sợ và mình thấy là cái chữ thiền cái gì nó lớn quá, và mình sợ mình ngồi nó bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà thật sự cái chữ tẩu hỏa nhập ma nó không có trong danh từ của Phật giáo. Đó là một danh từ kiếm hiệp, là danh từ của phim kiếm hiệp, chứ còn trong Phật giáo thì không có cái từ tẩu hỏa nhập ma. Hỏa là cái gì mà tẩu? Tẩu là chạy á. Hỏa là cái gì mà chạy? Chạy đi. Ma ở đâu mà nhập? Thành thử ra cái từ đó là cái từ của kiếm hiệp, của phim Trưởng Kim Dung, chứ không phải là cái từ của Phật giáo. Và sau này một số các vị đã dùng cái từ đó thành một cái thói quen, và hay nói rằng ngồi thiền ngồi không đúng là bị tẩu hỏa nhập ma. Thì chứ thật sự ra trong Phật giáo không hề có cái từ tẩu hỏa nhập ma. Ngồi thiền đó, có nghĩa là chúng ta dừng hết mọi cái lo lắng suy nghĩ của mình để mình trở về được với cái trạng thái bình an của mình. Cái đó kêu là thiền chứ chả có gì cả. Ví dụ như bây giờ mình đi tụng kinh, mình buông hết mọi cái suy nghĩ lo lắng của mình để mình chú tâm vào cái thời kinh, vậy có phải thiền chưa? Thiền rồi. Khi mình ăn cơm, mình tắt cái tivi, mình tắt cái phone, mình không đọc báo, mình không nói chuyện tạp, mình ăn cơm, mình thưởng thức những cái gì mà người thân của mình hay bạn đạo của mình đã nấu cho mình để mình thưởng thức, ăn hết lòng như vậy gọi là thiền. Đi ngủ, buông hết mọi lo lắng gì, mình biết rằng đã tới giờ mình phải, tiếng Mỹ nó kêu là shut off hay là shut down hay là turn off, tắt hết mọi cái đó để chúng ta có được cái thư giãn từ cơ thể đến tâm hồn mình, thì đi ngủ như vậy gọi là thiền. Vậy thì thiền nó không có là cái gì mà ghê gớm, không là một cái gì mà chúng ta nghe mà chúng ta rất là sợ, bị nhiều người người ta hù, người ta dọa mình ngồi không đúng là bị tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ cái từ đó, cái tự nhiên nó thành một cái gì đó. Người Phật tử mà sợ tu thiền, sợ ngồi thiền thì chưa phải là Phật tử. Phải không? Bởi vì Đức Phật do thiền định mà thành đạo. Mà nếu mà người mà chúng ta không có tâm mà không định tĩnh thì không thể nào tu Phật được. Hay nói cách khác là tâm mà không định tĩnh thì không thể nào cuộc sống mình có sự an lạc, có sự bình an được. Bây giờ Đức Phật dạy mình có nhiều cách định tĩnh. Nhờ sáng nay có bạn hướng dẫn đại chúng, phần lớn là lúc nào cũng hướng dẫn cách đó. Quý vị thở vào, quý vị A Di, quý vị thở ra, quý vị Đà Phật. Thì bây giờ mình mượn cái câu niệm Phật phối hợp với cái hơi thở của mình để cho cái tâm mình được lắng, thì lúc đó là mình ngồi thiền. Ví dụ như hôm nào quý vị nào mà chuyên môn niệm Phật á, cầm chuỗi niệm Phật, nhưng bữa đó mệt mỏi quá, mình không có đủ sức để mình cầm xong chuỗi, và âm thanh mình bữa nay nó mệt, thì mình cứ ngồi, ngồi theo dõi hơi thở và niệm Phật, đều được hết. Tức là trong khi mình niệm Phật cũng là thiền đó, nhưng mà mình làm sao để mình lắng cái tâm mình xuống. Thì là các vị mà người ta trì chú Om Mani Padme Hum là Án Mani Bát Di Hồng, người ta cũng thiền đó, nhưng mà người ta mượn câu thần chú để giúp cho tâm của người ta trụ lại, không có chạy. Thì bây giờ mình mượn câu niệm Phật để giúp cho tâm mình trụ lại. Cái tâm mình phải có chỗ để nó bám. Rồi nếu mà nó không bám thì nó đi đâu? Nó chạy. Cứ nhớ vậy thôi, đơn giản vậy. Cái tâm mình mà không có cái chỗ mà cho nó trụ là nó đi. Và giống như sáng nay Pháp Hòa mà không tổ chức cho quý vị pháp đàm, quý vị cũng phải đi, chứ ai sức mấy mà chịu, không có chuyện gì hết mà bắt gối lên đây ngồi gì đâu, phải không? Cho nên mình phải tạo một cái chuyện gì đó để cho thân mình nó ở yên chọn. Cho nên ta hay tổ chức tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, vân vân, mục đích là để cho chúng ta đừng có rong ruổi nữa. Vì cái tập khí của chúng ta là tập khí rong ruổi. Rong ruổi tức là mình đi, tâm của mình nó phóng hết chỗ này, nó phóng chỗ kia, thậm chí thân mình đây là tâm mình đi rồi. Ví dụ như hôm qua mà quý vị nào mà đi mo, đi ngang cái tiệm nó bán cái áo rẻ quá mà muốn vô mua, mà mấy bà hối quá, đi mà về tiếc muốn chết. Nhiều khi tối ngủ mà lăn qua lộn lại, nó thiệt đó, tức quá hôm qua mà tôi dừng lại, tôi mua được cái áo đó rồi, phải không? Thành thử ra cái gì nó đi qua rồi, nhưng mình vẫn giữ nó. Cái thành thử tâm của mình là sống với quá khứ nè, không? Rồi bắt đầu mình làm gì nữa? Suy nghĩ lo lắng cho tương lai. Nhưng mà cái mà mình quên là quên gì? Quên hiện tại. Mình quên hoàn toàn cái hiện tại. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây, mình tưởng tới 30 năm trước mình làm sao, rồi cái mình nghĩ mình thấy mấy bà già kia, mình nó chờ ở đầu tu không biết làm sao đây. Nhưng mà cái hiện tại mình quên đi. Mình thấy mình đi vô cái bệnh viện, mình thấy bà cụ đó bệnh không con cháu gì chăm sóc hết, đi thăm bệnh người ta không an ủi được người ta, mà rốt cuộc bưng nguyên cái cục lo gì cho mình, bởi vì thấy người ta nằm đó con cháu đi thăm rồi, cái bắt đầu mình lo lắng tương lai của mình biết tới đâu đây. Miệng thì nó đi thăm cho bác đỡ buồn, nhưng mà đi về rồi thì ai buồn? Mình buồn hơn. Thật ra mình luôn luôn mình sống với quá khứ, mình lo lắng cái tương lai mà mình bẵng quên hẳn đi cái hiện tại là chúng ta đang sống. Tương lai làm sao mình biết được mình nói. Và hoặc là bây giờ nếu như thật sự mình có lo tương lai thì mình làm gì? Cố gắng mình tu. Vậy thì cố gắng mình tu cái hiện tại cũng là bồi đắp chuẩn bị cho tương lai. Thật ra không có Đức Phật dạy mình đó, quá khứ thì không có nhớ, tương lai thì không lo, hiện tại cũng không có dính. Ví dụ như hiện tại tôi đang làm chức gì đó cũng đừng dính cái chức hiện tại này. Cho nên quá khứ thì không nhớ, tương lai thì không lo, mà hiện tại cũng chẳng dính. Mà cái quan trọng là sống với nó thôi. Đâu, ngày hôm nay mình sống ngày hôm nay, mình biết ngày hôm nay thôi. Ngày mai mình cũng không biết được. Cũng giống như hôm nay đại chúng ngồi đây như thế này, nhưng mà ngày mai sáng mình làm gì mình có được cái cơ hội mình ngồi như thế này nữa. Và thậm chí có thể là vài ba năm nữa mình chưa chắc mình có cơ hội mình trở lại đây như thế này. Thì tại sao giờ phút mình ngồi đây hiện tại này mình lại để cho nó lãng phí? Thành thử ra mình ngồi trong đây hiện tại thì cứ ngồi hiện tại này. Thật sự mình tận hưởng cái giây phút hiện tại. Vì mình biết chắc một điều rằng ngày mai mình chưa chắc, hoặc là ví dụ ngày mai mình có cơ hội ngồi như vậy, hay là năm tới mình ngồi được như vậy, cũng có thể miss vắng đi một người hai người nào đó do hoàn cảnh, bệnh duyên hay bất cứ lý do nào, người đó cũng có thể không có mặt. Cho nên thiền á, nghĩa là mình có khả năng dừng lại hết tất cả mọi rong ruổi để sống với cái hiện tại, giây phút hiện tại là thiền. Cho nên quý vị tu thiền, tu tịnh, tu mật, tụng kinh, bất cứ cái pháp môn nào cũng đều ý nghĩa là mình dừng hết mọi cái rong ruổi của mình. Mình hay suy nghĩ lắm, cho nên các tổ cũng biết vậy đó. Cho nên soạn rang thờ công phu sáng để cho mình tụng, tụng trẹo lưỡi, tụng trật lất hết trơn, mà phải ráng mằn mò trong đó mà tụng. Là khi mà cái tâm của mình nó chú ý vô đó tụng, sợ trật thì không còn suy nghĩ chuyện khác nữa. Còn thí dụ như bây giờ Pháp Hòa thấy là sáng chủ nhật một số thì lên tụng, một số thì lên ngồi gục, ngồi ngủ gật. Cho nên sáng chủ nhật là mình lại, mình lại sám hối để mà có cái cơ hội mình đứng lên đứng xuống. Vậy là cái đầu mà cái cơ thể mình nó làm việc thì không có cơ hội ngủ gật. Chứ còn bây giờ mà bắt mà sợ lên mà ngồi mà tụng một thời kinh đó là thế nào cũng ít nhiều có người ngủ. Thành thử ra mình lấy cái động để mình có được cái sự an tịnh. Cho nên ngày hôm qua mình biết là trong cái giữ giới của ngài, giữ giới không có nghĩa là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, trụ là lúc nào mình cũng vậy, mà thật sự trong đời sống hàng ngày của mình có rất nhiều cái việc làm của mình đều tượng trưng cho sự giữ giới đó. Ví dụ như là mình giúp đỡ người ta cũng là giữ giới, tại vì mình giúp đỡ cho người ta để người ta cảm nhận được cái sự lân mẫn, lòng từ bi, mà giúp đỡ người ta cũng là một hình thức bố thí, phải không? Mà nếu mà mình bố thí được là mình ngăn chặn được cái tham lam, mà mình không tham lam là mình không trộm cắp. Cho nên không cần phải nói cái chuyện trộm cắp, chỉ cần cứ thực hiện cái chuyện gọi là giúp người độ đời là giữ giới. Ở đây cái chữ giữ giới trong nhà Phật nó rộng và nó sâu như vậy, bằng mọi hình thức. Ví dụ như quý vị mà đi xuống cầu thang, nhớ cái bài kệ lên hay xuống cầu thang, tức là mình lên cầu thang hay mình xuống cầu thang, lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Mình lên xuống cầu thang mà cái tiếng dép của mình còn rùm, và mình quên rằng ở trên này đang có người ngồi thiền, mình đứng ngay cái góc cửa kia, mình kêu bạn bè với nhau, lẹ đi bà ơi, tới giờ ngồi thiền rồi, mà ở trên này người ta thiền mất đất rồi. Thì cái tiếng kêu của mình nó ồn, nó ná như vậy, thì mình thiếu chánh niệm. Cho nên ví dụ như hồi sáng này Pháp Hòa ra ngồi thiền, Pháp Hòa rất là hoan hỷ, là bởi vì ở dưới đã bắt đầu nhẹ, nhẹ tay, nhẹ chân, nhẹ tiếng, thì trên này mình mới nhẹ lòng. Tại vì thường thường á, ở dưới ở đây nó không có khoảng cách bao xa, mà ở dưới mà kéo một cái ghế, nói một tiếng ồn, làm một cái tiếng động, ở trên này nghe hết. Cho nên tối rồi nhắc cho sáng nay đại có một số quý vị nhớ, cho nên làm cái việc đó, bớt cái giảm thiểu cái tiếng ồn. Và mình lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Hay là bây giờ mình nghĩ rằng á, đây qua bên lộ mà bắt chi cài cái dây an toàn, nhưng mà mình vừa khởi một cái niệm đó, cái mình nhớ lại 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Thì khi mình nhớ trực lại như vậy, mình cài cái dây an toàn vô, dù đây qua bên đường bên kia có một lót được, nhưng mà đã nói là tai nạn thì có là nghĩa là những điều chúng ta không bao giờ dự trù trước, có những điều chúng ta không nghĩ tới, không muốn, nhưng mà nó xảy đến với mình một cách đột xuất. Trường hợp như vậy là accident, là tai nạn. Cho nên khi mình nhớ trực lại những cái điều gì đó, cái mình giây phút đó mình nhớ trực lại, mình chỉnh sửa lại, thì giây phút đó là thiền hết. Cho nên mà gần đây mấy ngày nay Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện tu tâm đó. Là giây phút như vậy mà tỉnh giác và là tu tâm đó. Vì cái tâm mình là cái tâm gì? Cái tâm hay phóng hơn là cái tâm trở về. Cho nên mình quy Phật là trở về nương tựa bậc thầy, quy Pháp nghĩa là mình trở về nương tựa lời dạy của Phật, quy Tăng nghĩa là mình trở về nương tựa với đoàn thể của những người tu học. Trong Phật giáo là có danh từ trở về nương tựa. Tại vì nếu mà mình không trở về thì mình xa, xa nhà xa cửa. Giống như mình đi xa nhà lâu năm quá, một ngày nọ mình tranh thủ mình được trở về nhà, mình cảm xúc mình rất là vui. Và đi đâu cũng không bằng sự trở về nhà của mình. Giờ quý vị có đi đâu chơi thì đi, chứ quý vị cũng hồi cũng phải trở về chứ không đi hoài sao. Thành thử ai cũng có cái nhà để trở về. Thì nói tóm là người Phật tử ai cũng phải có ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng để trở về để nương tựa. Cho nên mọi người cần trở về nương tựa Phật Pháp Tăng, cũng như mình có nhu cầu phải trở về nhà của mình sau nhiều ngày đi đi du lịch, đi tham quan. Cho nên khi mình ngồi tĩnh đó, quý vị nào mà tụng kinh đó, trước khi tụng nó ngồi tĩnh 5 phút. Ngồi chi chứ không? Để cho cái tâm mình nó lắng xuống. Hồi nãy mình đi mặc áo tràng rồi mình lên xuống cầu thang mệt lắm, thậm chí đi kiếm cái hộp quẹt để bật cái nhang lên vân vân. Hồi lên đứng tụng kinh mà mình mới vừa vô, tâm mình mới chưa tỉnh cho mình đọc liền đấng pháp phương vô thượng, xong mình đứng mình thở ba cõi chẳng ai bằng mà mình thở. Tại vì nãy giờ mình lăng xăng mình làm cái này làm cái kia, bây giờ để cho cái thời kinh mình nó hay và nó an tịnh á, sau khi mọi việc xong hết rồi, mặc áo rồi xá Phật rồi ngồi yên ngồi tịnh 5 phút. Ngồi tịnh 5 phút để thân và tâm mình nó lắng xuống. Rồi chừng đó mình đứng dậy mình sướng một cái lời ca ngợi Phật. Tự nhiên lúc đó mình sướng bằng cả cái trái tim mình. Bởi vì cái sự mệt nhọc của cơ thể nó không làm cho mình bị phân tâm thôi. Đó là một cái cách. Rồi có nhiều chỗ là người ta tụng xong thời kinh rồi ta ngồi thiền. Giống như ở đây buổi sáng ngồi thiền rồi tụng kinh. Nhưng mà ngược lại buổi chiều á thì tụng kinh rồi ngồi thiền. Ngày xưa cũng có vị tổ mới nói tụng xong kinh rồi, tức là đã có một khoảng thời gian tâm mình đã chú ý vào lời kinh rồi, bây giờ dễ nhập định, tức là mình dễ vào cái sự an tịnh. Cách nào cũng được, nhưng mỗi ngày mình phải có 5 phút để ngồi tịnh, 10 phút để ngồi tịnh. Cho nên không có sợ tu thiền. Và thật ra mình chia ra tu thiền, tu tịnh chứ tất cả chỉ là một cái tu giống nhau, không ngoài cái chuyện gọi là giúp cho tâm định vậy thôi. Nhưng mà cái cách thức là nó có khác. Chứ còn quý vị nhớ là thời Phật là không hề phân chia tông phái, không có Phật, không có bao giờ Phật nói hôm nay tôi dạy cho các vị thiền tông, ngày mai tôi dạy quý vị tịnh độ tông, ngày mốt tôi dạy quý vị luật tông. 10 cái tông phái: thiền tông, luật tông, pháp hoa tông, hoa nghiêm tông, pháp tướng tông, tam luận tông, duy thức tông, mật tông. Tất cả tổng cộng là 10 cái tông phái đó là do các tổ Trung Quốc chia. Chứ còn Phật không, đạo Phật nguyên thủy không có chia tông. Đạo Phật nguyên thủy không có tông phái. Mà cái tông phái này là do các tổ Trung Hoa chia ra, do cái sự tâm đắc mỗi một cái pháp môn, mỗi một cái giáo lý, rồi các ngài phát triển cái chuyện đó, rồi lâu ngày nó thành ra tông. Không, mà ví dụ như bây giờ là người Mỹ họ có một cái nhóm là họ đang phát triển cái chuyện gọi là kêu gọi mọi người ăn chay, mà ăn theo kiểu Mỹ vegan, tức là thậm chí ăn chay mà thuần túy đến độ là không ăn bơ, sữa, trứng, vân vân. họ có tu đâu, họ đâu phải là Phật tử, họ không hề biết gì về Phật giáo. Nhưng mà tại vì họ cảm nhận rằng hiện tại thịt cá không mang lại sức khỏe cho thân thể, và họ đề xướng cho cái việc là thành ra một cái nhóm. Thì bây giờ mình có thể kêu cái đó là tông đó, không? Tông ăn chay thường tí. Mà chay này là tại vì họ muốn sức khỏe, phải không? Ví dụ vậy. Rồi bây giờ đó là mình tổ chức là chuyên môn đi làm từ thiện, chứ mình kêu là hội từ thiện. Chứ thật sự nếu bây giờ kêu tông đó là tông, đó là tông từ thiện. Tông đó là không có làm gì đó, tối ngày ăn rồi có tiền rồi đi làm từ thiện thôi. Thì đó là một tông đó. Rồi bây giờ là bây giờ có một cái tông nữa là họ không có tu hành gì hết, nhưng mà chỗ nào hư chùa, sửa đường, sửa cống, người ta tới, người ta bỏ tiền, bỏ của, bỏ công sức ra người ta làm. Có một cái tông là tông xây dựng. Có một ví dụ như vậy. Cho nên là thời Phật là không hề có tông, nhưng mà Phật tùy theo mỗi cái trường hợp ai đến với Ngài thì Ngài dạy cho họ cái cách tu tập. Nhưng mà rồi các cách đó được ghi lại trong kinh điển, rồi sau này các tổ mới đọc cái đó, thấy cái đó, phát triển cái đó, thành ra một cái tông riêng chuyên về cái đó. Với một ví dụ như bây giờ ở trong chùa có một cái cô đó, cô nấu ăn rất là giỏi. Thì bây giờ ai cần gì vấn đề nấu ăn thì phải gặp cổ để hỏi. Thì cũng y như vậy, cái vị thầy đó, vị hòa thượng đó tâm đắc kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa. Bây giờ ai muốn biết tất cả những cái nghĩa lý sâu màu về kinh Pháp Hoa thì đi tìm cái vị đó để học hỏi. Lâu ngày thì cái đó thành ra cái tập là Pháp Hoa tập. Cho nên có hai bộ kinh lớn mà ta phát triển, một là Hoa Nghiêm Tông, hai là Pháp Hoa tập. Rồi sau này tổ bắt đầu có tổ phát triển vấn đề niệm Phật, gọi là Tịnh Độ Tông. Rồi có người phát triển vấn đề luật, gom hết giới luật, nghiên cứu giới luật, để ai cần biết gì về giới luật thì tìm cái vị đó để học hỏi, thì gọi là luật tông. Rồi có cái tông nữa gọi là gì? Tam Luận Tông. Rồi có cái tông nữa gọi là Duy Thức Tông, vân vân. Tổng cộng là 10 tông phái mà do các tổ Trung Hoa chia ra, chứ còn Phật không hề có chia tông phái gì hết. Cho nên bây giờ nói chung lại là mỗi ngày chúng ta làm sao có một chút khoảng thời gian 5-10 phút để chúng ta ngồi định cái tâm mình lại, bằng cách là chúng ta tụng kinh cũng là thiền đó, niệm Phật cũng là thiền đó, theo dõi hơi thở hòa hợp với câu niệm Phật cũng là thiền đó. Bây giờ bữa nào quý vị đau chân quá, bữa nay ngồi đau, đi đau ngồi nổi, đi thiền, đi niệm Phật, đi kinh hành đó, chân trái A Di, chân phải Đà Phật, chân trái A Di, chân phải Đà Phật, cứ thông thả từng bước vậy. Thì thời Phật là Phật không có niệm Phật, nhưng Phật đi, Phật hơi thở thì là Phật thiền hành. Còn mình bây giờ là thiền hành nhưng mà phối hợp với câu niệm Phật. Bây giờ chúng ta gọi là kinh hành, thì kinh hành niệm Phật hay là kinh hành hơi thở, vân vân. Thì Pháp Hòa xin nhắc thêm một chút nữa để cho những vị nào chưa được, hay là lâu nay mình hơi chưa biết về cái thiền, hay là mình bị dị ứng, hay là thậm chí mình nghe những cái từ tẩu hỏa nhập ma đó, thì cái từ đó thật sự là nó không có trong đạo Phật. Phật giáo không, Đức Phật không hề xài cái chữ đó, và chư tổ cũng không dùng cái chữ đó. Chỉ sau này chúng ta coi phim kiếm hiệp nhiều quá, thấy mấy người ta luyện võ công á, luyện xong rồi hồi nó tẩu hỏa nhập ma, cái là bắt đầu từ đó mình xài cái từ đó trong Phật giáo, chứ Phật giáo không có cái chuyện đó. Cũng giống như người đời ngoài thế gian, những cái tín ngưỡng nhân gian, người ta dùng cái từ khai quang điểm nhãn, rồi bây giờ mình cũng xài cái từ đó luôn. Mình nói bữa nay con đem tượng Phật lên nhờ thầy khai quang điểm nhãn cho tượng Phật. Không, mình là cái gì mà khai quang cho Phật, phải không? Mình là cái gì mà dám điểm nhãn cho Phật? Ngày xưa người ta múa lân, cái con lân người ta, cái hội lân, cái đoàn lân đó đó, người ta đem ra để cho cái vị mà trưởng thượng trong đó, người ta chấm vô hai con mắt của con lân, hiểu không? Rồi bắt đầu mới giật giật con mắt nó để mà khai trương cái con lân mới làm, gọi là điểm nhãn. Cho nên ta làm gì, ta điểm nhãn. Rồi bây giờ mình cũng lấy tượng Phật mình điểm nhãn cho Phật. Rồi mình ăn gian bằng cách là tượng Phật bự quá, cao quá, mình điểm đâu có nổi, đâu có tới, cái bắt cầu cầm cái kiến lên. Hồi xưa cái nghi thức mà an vị Phật ta làm vậy đó, cầm cái kiến lên, soi lên để cho cái tượng Phật chiếu vô trong cái kiến vậy nè. Rồi dưới này mới đứng cầm cây cọ chấm đỏ đỏ lên rồi điểm vô hai mắt trong cái kiến á. Tức là thay vì mình leo lên tượng Phật làm sao leo, cho nên mới cầm cái kiến lên. Rồi cầm cái kiến cho tượng Phật dội vô trong cái dưới này nè. Rồi ở dưới này bắt đầu cầm cái cây cọ, gọi là điểm nhãn khai quang. Trong cái nghi lễ an vị Phật ngày xưa là có cái chuyện đó. Bây giờ quý vị thấy quý hòa thượng đâu có làm được. Mà bên Trung Quốc còn làm à, bên Trung Quốc cầm cái kiến lên vô 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 vậy nè, phải không? Tất cả những cái lễ nghi đó đều là một cái lễ thôi, chứ nó không có nằm ở trong nguyên thủy đạo Phật. Ngày xưa là mình thành tâm là mình thỉnh Phật về mình để hôm nay con được duyên lành. Bây giờ quý vị làm cũng được, thỉnh Phật về lau chùi sạch sẽ để lên bàn, mua hoa tươi trái tươi về để hôm nay đầy đủ duyên lành, con được cái phước duyên này, con được thỉnh Phật về để an vị tại gia đình của con, để mỗi ngày con được chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường và học hạnh của Phật. Xin nguyện Phật thường gia hộ cho con có đủ từ bi trí tuệ để học hạnh Phật, tu theo Phật. Vậy cái tự nhiên Phật linh thật sự ra mình được cái phước duyên lắm, mình mới được thỉnh một tượng Phật về. Chứ nhiều khi muốn mà gia đình chống, muốn mà không có hoàn cảnh, gia đình không có chỗ để thờ, người thân mình không thích. Và hôm nay mình được cái phước duyên là được thỉnh một bức tượng về, người thân ủng hộ, mình cũng có cái cổ để mình để Phật lên mình thờ, vân vân. Hoặc là có những gia đình không có chỗ, không có phương tiện, thì Pháp Hòa nói chỉ cần thỉnh bức hình Phật về để đâu đó, treo trong nhà, để mỗi ngày mình đi ngang mình nhắc nhở mình. Cũng giống như chỗ nào mình thờ có chỗ, xung quanh chứ mình cũng treo Phật để đi tới đường mình nhìn Phật. Có nhiều nhà Phật A Di Đà là treo đầy, treo từ trong ra ngoài, để lúc nào đi đâu cũng nhìn cái a A Di Đà Phật. Đi đâu cũng thấy cái hình Phật, cái trong đầu khởi niệm A Di Đà Phật. Cho nên lúc nào có thể thấy tướng thì mình phải đọc danh, thấy tướng thì phải đọc tên, đúng không? Thí dụ như giờ quý vị đi ngang thấy Hòa, thấy kia cái Phật. Cho nên hàng ngày mình nhìn Phật là để tâm mình khởi Phật. Mà tâm mình khởi Phật là để chi? Để tâm mình không chạy rẫy bên ngoài. Cho nên tất cả mọi hình thức không ngoài cái chuyện là đưa tâm trở về. Mà tâm mà trở về được thì mình mới có sự an ổn. Còn tâm mà rong ruổi hoài là tâm mình bất an. Quý vị cứ nhìn đi, thế giới thì mỗi ngày mỗi việc, mà mình không thúc liễm mình thì thôi, biết bao nhiêu chuyện để nói. Thôi bây giờ nói gần chút nha, chỉ cần sáng chủ nhật mà đi chùa thôi, tâm mà không thúc liễm rồi, trời ơi, đầy chuyện thị phi. Đi ngang thấy bữa nay nó ăn bận thấy ghê, mà đi ngang kia thấy bữa nay nó vậy, thấy bữa nay người kia kia. Cho nên mình mà không trở về được với cái tâm mình mà cứ phóng ra là càng phóng là càng nói, càng phóng là càng nói, mà nói hồi nó trật, nó sai, nói không có đúng những cái gì mình ấy. Toàn là sống bằng cái cảm giác của mình thôi, cho nguy hiểm. Tại lý do tại sao mình tu hoài mà tâm mình không tịnh là vì mình ít có khi nào trở về được với mình. Cho nên cái quan trọng là làm sao mình trở về được với mình. Cho nên nhiều khi mình cũng nhắc người ta, thôi đừng lo chuyện người ta, lo chuyện mình đi. Đôi khi mình nhắc ta vậy đó, nhưng mà thật sự ra đời sống hàng ngày của mình là mình chỉ nói thôi, chứ còn cái thực tu, cái thực trở về không được mấy. Mà mình khi nào mình thật sự có an lạc là khi nào mình trở về được với chính mình. Khi mình trở về được với chính mình là mình không còn có cái ý tự khinh mình nữa, hay là trách phiền ai nữa, mà tự biết hoàn cảnh của mình. Thí dụ bây giờ mình già, mình không có thể làm được việc, không có gì buồn phiền trở về được với chính mình. Tôi bây giờ có tuổi rồi, tôi sẽ tu tập theo cái tuổi tác của tôi. Thành thử là mình không có buồn ai, mà cũng có, không có ganh tị, mà cũng có so sánh, cũng không có nói những cái lời khó nghe, vì mình biết. Cho nên mỗi người mình trở về được với chính mình là mình có sự tu tập. Thì sáng nay Pháp Hòa giới thiệu với chúng đại chúng chút xíu vậy, thì nhắc nhở thêm là trở về được với chính mình. Thì đại chúng có ai có những thắc mắc gì thì trong khi mình tu tập hay là đọc kinh sách, mình có thể nêu ra để cùng học hỏi với nhau. A Di Đà Phật.
Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, thì qua cái lời giảng của thầy là nói về cái thiền là mình giữ cho cái tâm mình nó được nắng, được tịnh, thì con có cái thắc mắc là hàng Phật tử của chúng con đó, thì mỗi người có cái cách tu khác nhau. Như có người thì đến chùa thì thích làm công quả, có người thì thích tụng kinh, có người thì thích ngồi thiền. Thì theo lời Phật dạy đó là chúng con là luôn nghĩa là bò mót phước, nghĩa là tìm kiếm làm sao mà có được phước báo trên cái bước đường tu. Thì cái câu hỏi của con đó là nếu mà cái người mà chuyên về ngồi thiền đó, thưa thầy, có đạt được cái phước báo của người này so với cái người mà đến chùa làm công quả, quét rác hay là rửa chén ấy, thì con muốn tìm hiểu là cái phước báo của cái người ngồi thiền với cái người làm công quả bằng tay chân đó, thưa thầy, thì hai cái phước đó nó có ngang nhau hay là nó như thế nào, thì xin thầy khai thị cho con được hiểu hay như nào.
Quý vị có nghe rõ câu hỏi là không? Giờ ở đây có ai có ý kiến gì không? Mình tu tập thời gian rồi, hai cái này nó xảy ra thường quá. Thật ra cái người ngồi thiền hay là cái người công quả gì đó, nó cũng là cái hữu vi đó. Ngày hôm qua mình học á, ngồi thiền cũng là một cái tạo tác. Chưa chắc anh ngồi thiền mà anh có phước, chưa chắc anh công quả mà anh có phước. Đừng có lầm, coi chừng nó bị lừa. Anh làm công quả, anh mang cái tiếng anh làm công quả, mà anh làm và anh hấy mít người ta, anh hoành hẹ người ta, thì coi chừng trong công quả anh tạo nghiệp. Nhưng mà anh nghĩ là anh ngồi thiền anh có phước cũng chưa chắc, biết đâu chừng anh ngồi đó anh ngủ anh trốn việc. Anh giả bộ nó tôi ngồi thiền để anh trốn việc chứ anh làm thiền cái gì. Nhiều khi anh chỉ ngồi mà anh trả thiền cũng chưa chắc cái đó có phước. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi làm mà nghĩ có phước là mất phước rồi, không có phước gì hết để mà kiếm. Nên đừng đặt câu hỏi là ai có phước hơn ai. Cái vấn đề là anh có tu hay không thôi. Anh nói anh đi lên ngồi thiền, người làm công quả cũng chẳng có buồn gì hết. Người ta thoải mái, ta tại vì ta thích làm công quả. Người công quả không bao giờ sanh đạm với người ngồi thiền. Nhưng mà người ngồi thiền cũng không bao giờ nói tôi ngồi vậy tôi tu cao hơn anh công quả. Khởi nhiều đó thôi là trật lắc rồi. Anh ngồi thiền mà anh khởi niệm đó thôi là anh bất thiền rồi. Anh không lo anh thở đi. Anh lo anh ngồi đó anh nghĩ rằng anh tu hơn người kia. Cho nên nhớ là khởi niệm ai phước hơn ai là đã không có phước chút nào rồi. Cho nên đừng khởi nữa. Hãy với cái vô vi. Hiểu ý mà nói không? Ví dụ như thế, mấy người ở dưới, giờ ở dưới đi, ở dưới đang làm công quả đó, mấy người trên đó ngồi sướng quá ha, mình chứ làm cực muốn chết. Nhiều đó thôi mất rồi. Anh phát nguyện anh ở dưới mà cho ai ép anh ở dưới đâu. Rồi cái anh này anh ngồi với mấy bà ở dưới Bởi tu hoài không tới vậy. Còn tu ngồi đây trí tệ tôi sanh. Cho nên anh nào thiền, anh không vô vi mà anh hữu vi mất. Anh không quả thấy tướng anh hữu vi mà thật anh vô vi. Thấy tướng anh có tạo tác, anh đi đứng anh ngồi anh nằm anh làm lăng xăng, nhìn anh lăng xăng, nhưng mà tâm người ta thoải mái nhẹ nhàng trong cái hữu vi mà nó đã lầm lộng cái vô vi. Còn mình trên này nhìn vô vi quá, nhưng mà thiệt sự trong này nó lung tung lắm. Cho nên mình tu gì mình tu, đừng khởi gì hết. Khởi là trật à. Ví dụ giờ con cúng dường, con bỏ thùng 10 đồng. Xong thấy bà kia bỏ cái đồng, làm gì bỏ cái 5 đồng vậy bà? Trật lắc đó. Mình cúng là mình cứ cúng, hai người cúng đồng nhau mà người ta không có khả năng ta cúng 5, mình có khả năng mình cúng 10. Mình chỉ cần vui vẻ. Mình nói vậy cái bà kia bà không cúng cái phải chùa mất 5 đồng. Thực tế là vậy. Trên thực tế là vậy. Cho nên mình khởi bất cứ một cái gì đều trật. Tu là cứ tu thôi, đừng đặt câu hỏi là cái nào phước hơn cái nào. Mà anh đặt anh cái nào phước hơn cái nào là anh đã bị trật rồi. Tâm anh nó loạn xạ lên rồi. Thiền mà cũng nghĩ mình phước hơn ai nữa thì làm gì thiền nữa. Thiền là phải sống được với cái vô vi. Không cần khởi tâm tạo tác gì nữa hết. Cũng giống như mình tụng kinh tới giờ là cứ lên tụng thôi. Tụng kinh mà cứ ngó coi có ai. Có ai mình tụng cho nó hay. Không có ai mình tụng sơ sơ. Hay là mình có ai bắt mình lại Phật tha thiết. Không có ai mình lại sơ sơ. Ngay cái đó lại tiếng đồng hồ nó cũng trật rồi. Tại mình lại bằng cái gì? Bằng cái danh lợi. Cho quý vị nhớ lễ Phật có 7 cách lễ đó. Ngã mạng lễ, cầu danh lễ, thật tướng bình đẳng lễ, thấy không? À, thật tướng bình đẳng lễ, phước trí trang nghiêm lễ, vân vân. Quý vị nghe lại cái bài mà nói 7 cách lễ Phật. Cho nên đó, tại sao trong nhà thiền có những người ta tới hỏi đạo mà toàn các tổ không trả lời? Tại vì trả lời là trật. Vì bất cứ lời nào trả lời cũng đều là gì? Ngôn ngữ tạm bợ. Mà đã là ngôn ngữ tạm bợ mà mình dính vào đó, tức là mình đi xa. Có một ông tướng quốc tên là Bùi Hưu. Một hôm ông tới chùa, ông hỏi, ông nhìn lên cái hình của tổ á, cái giống như cái hình tổ ông treo vậy. Ông mới hỏi: hình đây mà thiền sư đâu? Ông hỏi là cái hình ông thiền sư đây rồi, ông thiền sư đi đâu rồi? Thì đại chúng ai trả lời được hết. Cái thì mới nói là ở đây có một thiền sư mới tới, mà chúng tôi muốn mời thiền sư đó ra để nói chuyện với ông. Thì các vị mới đi vô mời thiền sư Hoàng Bá. Đây là: thưa ngài, thưa nhân giả, có một vị tướng quốc tới hỏi chúng tôi hình ở đây mà thiền sư đâu. Chúng tôi không biết trả lời, xin nhân giả hãy thay thế chúng tôi và trả lời cho vị tướng quốc này. Thì ngài Bùi Hưu, ngài Hoàng Bá bước ra hỏi, thì ông cũng lặp lại câu hỏi đó. Ông nói là câu hỏi của tôi là hình ông thiền sư đây mà thiền sư đâu. Thì lúc đó ngài Hoàng Bá mới kêu: Bùi Hưu! Ông Bùi Hưu: dạ. Câu chuyện chấm hết. Đừng có rong ruổi hỏi hình với tướng. Cái chữ dạ đó anh đâu có chuẩn bị trước phải không, mà kêu ngay tên anh là anh dạ. Nghĩa là lúc nào anh cũng có mặt đó. Anh đừng có bị cái tướng đó, anh đừng có đặt cái vấn đề là hình với tướng. Nhưng mà cái tướng đó, cái hình đó có ngay trong anh, không có sao anh biết dạ. Vậy thì trong mỗi người nó đều có cái chất của thiền sư, chứ đừng có nghĩ rằng cái hình đó mới là thiền sư, hay là ông nào đó thiền sư. Trong anh cũng có chất của thiền sư. Bằng chứng là tôi gọi anh già đó. Quý vị hiểu được câu chuyện. Thử ra trên cái danh nghĩa tạm thời thì mình có phân chia, nhưng mà ở phước báo không thể luận định. Cho người ta một ly nước và cúng dường 10.000 đô, hỏi cái nào phước hơn? Khi mà người ta khát nước sắp chết, một ly nước này nó vẫn có giá trị bằng 10.000. Cái nhà kia nó sụp sệ, anh cho 10.000, thật sự 10.000 anh có thể mua hàng triệu ly nước, nhưng mà lúc người ta chết khát, 10.000 chẳng làm gì được hết. Lúc người ta chết khát là người ta cần một ly nước, chứ người ta không phải ta cần 10.000. Cho nên không thể đem 10.000 hỏi rằng giữa 10.000 với ly nước cái nào hơn cái nào. Cũng như vậy, trên cái bệnh viện thường lệ là chúng ta có vấn đề gọi là phước này phước kia. Đó là những danh từ nói để chúng ta tạm hiểu. Nhưng khi chúng ta học Phật sâu sắc rồi, một cái xá chào nó cũng tương đồng với một người giảng kinh nói pháp. Giảng kinh nói pháp làm cho người ta ngộ đạo, người ta tu. Nhưng một cái xá chào làm cho tâm người ta hoan hỷ, không hờn giận. Phước chống nhau, nhưng mà không cần phải đặt gì cả. Vì hãy đặt một cái gì thì nó thành ra gì? Bị dính mắc vào cái tướng, cái hình thức. Cho nên nó ngồi thiền tĩnh lặng cũng là tu. Cái người ở dưới kia người ta bận rộn, nhưng mà tâm người ta thoải mái, thanh tịnh, hoan hỷ cũng là tu. Đừng thấy cái tướng lăng xăng không tu, mà cũng chưa chắc cái tướng ngồi yên đó lại là tu. Biết đâu chừng anh chỉ ngồi mà anh không thiền. Ngồi cái đích, tu thiền tu cái đích, tu cái mông, không có tu cái đạo. Nhiều khi mình ngồi vậy đó, thấy cái tướng ngồi có cái dáng đó, tu cái mông, mới ngồi được cái tướng thôi. Nhưng mà cái đầu này nè, có tỉnh chưa? Hay là anh khởi niệm lung tung, anh nói tôi ngồi vậy mà có phước mà. Ngồi vậy trí tôi nó sanh. Mấy anh mấy chị dưới cả đời không biết gì hết. Chắc là chưa chắc. Cho quý vị thấy có nhiều người học cao hiểu rộng mà thua bà già không biết chữ không? Có thấy đấy chưa? Thua là thua cái nào? Thua cái cách sống. Anh biết chữ không bằng tiến sĩ mà khinh khi người khác, chẳng bằng một người không biết chữ mà lúc nào ta cũng có cái hạnh kim cúc. Bà đó tới ai cũng thương quý, còn mình là tiến sĩ tới sao ai cũng lơ lơ. Là nữ ra không phải cái vấn đề cao thấp ở cái học viện, mà ở cái vấn đề nhận định cuộc sống.
Thưa thầy, cho phép con hỏi một câu nữa đó, thưa thầy. Nếu thầy còn có thời gian cho con hỏi đó là, có những người mà cái tuổi đời lớn đó thưa thầy, như là 60 hay là 60 mấy tới 70 đó, thì họ muốn đi xuất gia, nhưng mà họ nghĩ là đi vô chùa ăn của đàn na tín thí sẽ mang nợ, mà trong khi cái tuổi đời mình nó quá lớn, mình không có làm việc trong chùa được nhiều, thì họ sợ là mang cái nợ của đàn na tín thí. Thì cái câu hỏi của con xin hỏi thầy là, nếu mà đi tu trễ như vậy đó, thì thầy có mang nợ của đàn na tín thí hay không, mà nếu có đó thì mình phải làm sao để mà trả nợ? Thì xin thầy giải thích cho.
Nếu như trường hợp mình sợ nợ của đàn na tín thí thì mình phải là mình có cách nào khác hơn không? Bây giờ mình 60 tuổi mình đi tu, mình sợ đàn na tín thí, mà giờ mình rất muốn đi tu, thì một là bưng của vô ăn, còn không thì vô chùa tu. Thì cái chuyện tu là cái chuyện của mình, cái chuyện hộ trì là chuyện của Phật tử. Người ta muốn phát tâm, người ta thấy mình tu người ta phát tâm, dù mình ở tuổi nào đó là chuyện của mình. Còn nếu mình tu mà thiếu phước rồi, tu 30 năm ta không thương, không quý, không cúng là cũng có chứ không phải là tu từ nhỏ tới lớn mới có người cúng. Chơi cái vấn đề là ở đây cũng vậy, người Phật tử luôn luôn nghĩ rằng hễ ai mà tu thì người ta hộ trì. Còn nếu như mình á, tự nhận á, tuổi tác mình lớn, mình không dám nhận của đàn na tinh thí, mình làm gì hơn? Một, phải sợ đừng vô, mà vô thì không có sợ. Mà đã nhận của người ta thì không luận là trẻ hay là già, 60 tuổi mà tu nhận của đàn na tinh thí xong 10 năm sau chết còn đỡ hơn người tu hồi 10 tuổi mà nhận tới 70 tuổi. Có ai nợ hơn ai? Mình có sợ cái chuyện đó. Mình tu thì ta cúng, giống như là người ta bán mình tới mua, mà mua thì phải trả tiền, chuyện thường vậy thôi. Mình tu 5 ngày mà ta cúng cũng giống cũng tốt. Đã, còn có người tu từ nhỏ tới lớn, nghĩa là có cái hình thức tu từ nhỏ lớn mà cả đời có tu hành gì đâu, chỉ có được cái tướng ở chùa vậy thôi, ví dụ vậy. Rồi ăn của đàn đã tinh thí từ nhỏ tới lớn nó rồi sao? Cho nên đừng có sợ cái chuyện đó. Chuyện hộ trì Tam Bảo Phật Pháp Tăng là chuyện của cư sĩ tại gia, người ta phát tâm. Không luận tuổi tác, mình muốn đi xuất gia thì cứ đi xuất gia. Mà cho dù mình tu mà mình tu miếng mật một ngày, mình thọ nhận của đàn đã tinh thí, điều là không có gì trở ngại. Còn ví dụ như lỡ mà mình lơ tơ mơ mà nhận cho giữ rồi mình không tu, nợ của ai thì cũng nợ của Tam Bảo thôi. Thì lần quần hồi mình cũng chui vô chùa tu tiếp. Cho nên nợ người đời thì sợ người ta kéo, chứ còn nợ Tam Bảo mà có chạy đâu thoát đâu, cũng chạy vô trong này thôi. Nếu mình nói đường cùng gọi là nợ đó, nói đường cùng là nợ thì nợ Tam Bảo đỡ hơn mình nợ thế gian. Nợ của thế gian thì mình phải làm cái gì đó để mình trả nợ lại họ. Còn mình nợ Tam Bảo thì lần quần cũng làm, ví dụ như làm người ở cho Tam Bảo đi, làm ô xin đi cũng được, ở trong chùa nghe kinh. Cho nên cõi cực lạc á, nó có một cái phẩm cuối cùng là gì? Hạ phẩm hạ sanh. Hạ phẩm hạ sanh là trong chín phẩm là cái phẩm nó thấp nhất. Nhưng mà thưa đại chúng, hạ phẩm hạ sanh cái chất phạm mình còn không? Còn. Nhưng mà mình được chút phước cuối đời, cho nên mình lọt lên trong đó, mình ở với cõi thánh. Và hàng ngày mình được nghe các bậc thánh tụng niệm nhắc nhở mình, cho nên từ từ mình chuyển chất. Cho nên cõi cực lạc còn có một cái tên nữa là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Thánh là các bậc như Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, các bậc thánh. Còn mình đây là hạ phẩm hạ sanh, là chất phàm mình còn, cho nên cái cõi đó cho người phàm lên ở ké, để mỗi ngày được cái chất thánh cảm hóa. Cho nên cõi tịnh độ còn có một cái tên nữa gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Người phàm người thánh đồng ở chung một chỗ. Thí dụ Pháp Hòa, ví dụ đi, quý vị ở đây nhớ cô Pháp Tịnh không? Cô Pháp Tịnh đi xuất gia là năm cổ đã 65 tuổi rồi, và cổ sống cho tới bây giờ là 90 mấy tuổi. Bao nhiêu năm trời cổ ở chùa, mình thương cổ, mình chăm sóc cổ, mà có ai mà đặt để câu nói gì không? Bà nhớ nghe, tôi nuôi bà đó nghe, hàng tháng tôi đóng 10 đồng cho tôi nuôi bà đó nghe. Phật tử thì hộ trì người tu, mà quan trọng mình nói là mình tu mà thật sự mình cứ làm đúng nghĩa của người tu mình đi. Đừng có lo cái chuyện gì gọi là người ta cúng đó. Mình không mong người ta cúng, nhưng mà mình có tu là tự nó tới. Cái chuyện đó nó là như vậy, cho nên đừng có sợ cái chuyện đó. Cũng giống như mình á, hồi nãy trở lại, anh ngồi thiền cứ tu thiền anh đi, anh đừng có nói ai phước hơn ai nữa. Anh không quả cái loại chuyện anh không quả nữa. Thì mình tu, mình đã phát tâm mình tu thì mình cứ việc mình tu. Quý vị nhớ câu chuyện mà Đức Phật độ cho cái anh chàng gánh phân. Khi mà nghe truyền tin ra Đức Phật độ cho anh chàng gánh phân thì ông vua Ba Tư Nạc ông bực lắm. Bởi vì Ấn Độ là chia ra 4 giai cấp rõ ràng. Tu sĩ là tu sĩ, quý phái là quý phái, hoàng tộc là hoàng tộc, thương buôn là thương buôn, mà cùng đinh là cùng đinh, chứ cùng đinh không có thể trà trộn vô chỗ khác được. Giờ nghe cái tên cùng đinh bán phân, gánh phân ở ngoài xã hội, vô chùa hai cái thế giới nó trên là đi phân 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 vô gặp Phật. Còn nghe người ta đồn là Phật nhận vậy có đúng không? Nói dạ đúng. Làm sao mà cái người mà gánh phân mà tu hành được mà Phật độ? Phật mới nói là nãy đại vương đi vô đây đó, đại vương có thấy một cái vị tu sĩ đang ngồi ngoài gốc cây đó không? Dạ con thấy. Đại vương thấy ông đó sao? Ô chà, ông đó con nghĩ là tu hành được lắm, tướng đẹp vô cùng mà ngồi có cái oai nghi. Đức Phật nói đó, cái ông gánh phân mà ông nãy giờ ông chửi đó. Vậy thì cái người gánh phân mà nếu mà hạ thủ công phu tu thì sao? Cũng có tướng tu như thường. Cái người mà có nhiều người cư sĩ nha, tóc còn để nha, mặc đồ đời nha, nhưng mà tướng tu lộn. Tại vì hằng ngày cái tâm ta có tu. Còn nhiều người cạo đầu mặc áo người tu mà không có tướng tu gì hết. Đi đứng thì vụt chạc, nói năng thì thô, thí dụ vậy đó. Thì nhiều khi mình có cái hình thức của người tu mà thực chất lộ ra ngoài không có cái chất tu. Cho nên Pháp Hòa cũng xin thưa là ai phát tâm tu thì cứ tu, đừng có sợ cái chuyện đàn na tính thí cúng quải gì hết đó. Nếu sợ thì mình phải hạ thủ, mình ráng tu miên mật. Thậm chí mình nói tu muộn rồi, cho nên giờ tôi phải ráng tôi tu. Một khi mình đã 7, 6, 70 tuổi mà vô chùa mà tu là phải buông bỏ hết tất cả những cái chuyện gọi là lẫn quẩn, tốt xấu hơn thua, cạnh tranh ganh ghét gì đó. Buông được cái đó, hết lòng mà tu thôi, đủ sức để cho Phật tử cúng mình ăn. Nhưng mà ở đời nó lạ, mình có tu thì có hưởng, không tu nè, quý Pháp Hòa ví dụ như khóa tu của mình có đăng báo nói chùa tôi cần 3 thùng cải, 5 thùng bánh gì đó, mình tu là tự động người ta cảm được cái lực tu của mình, ta đem tới người ta cúng. Cái điều đó là cái sự thật như vậy. Cho nên cái đức chúng như hải là vậy đó. Mình cứ lo mình tu đi, đừng có lo cái chuyện vật chất thế gian, và tự nhiên không thiếu cái gì. Quý vị thấy Hòa Thượng Thanh Từ, ngài xây 100 cái chùa thiền viện từ trong nước ra tới ngoài. Có cái chùa nào nhỏ không? Chùa nào cũng quá chừng, mà ngài có nói gì đâu. Tự cái đức mình nó cảm thôi, cái phước mình nó chiếu thôi. Rồi thôi cho các vị khác đi. Dạ bà cô.
Dạ thưa thầy, trong nếu con nhớ không lầm thì trong kinh Pháp Hoa nó có cái câu tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo. Thì con hỏi thầy cái vô tình làm sao mà có thể đồng thành Phật đạo với hữu tình được hả thầy? Và có cái câu đó là con.
Hôm nào cô về con vô YouTube cô bấm lại cái bài đó.
Dạ.
Hữu tình vô tình. Hữu tình là tức là những cái loài tình thức, phải không? Còn vô tình như là cỏ cây đất đá, và tất cả mọi thứ mọi vật nó đều sống đúng với cái bổn phận của nó thì nó thành Phật đạo. Ví dụ như này, cái này là cái bộ đoàn, cái này là cái tọa cụ, và nó làm một cái nhiệm vụ của nó là giúp cho người ta ngồi để người ta an ổn trong khi người ta ngồi niệm Phật tụng kinh gì đó. Nó trọn bổn phận của nó rồi, nó là thứ vô tình nhưng mà nó làm trọn cái công việc của nó. Vậy thì trong chúng ta đây, mình sống ai cũng phải có cái Phật đạo, tức là cái tự tánh giác ngộ của mình. Và mình sống trọn được cái đó. Ví dụ như cái hoa nó cũng sống trọn với cái kiếp hoa của nó. nó làm đẹp cho tất cả mọi nơi chốn người ta cần. Khúc gỗ nó cũng làm tròn cánh Phật đạo của nó là gì? Nó có thể làm tượng Phật, nó có thể làm tượng gì đó, nó có thể làm cái ghế, nó có thể làm cái bàn, nó sống trọn vẹn với cái bản chất khúc gỗ của nó. Tiếng chuông nó cũng sống trọn vẹn với cái tiếng chuông của nó là gì? Nó phát ra để cho làm cho người ta thức tỉnh trở về, vân vân. Vậy thì trong cái vũ trụ này, hữu tình vô tình, rồi cộng thêm là mình là người hữu tình nhưng mình biết sử dụng cái vô tình không, để mình đưa cái vô tình này đồng tới thành Phật đạo của mình. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ đó, mình có được 500 tiền này, nó thứ vô tình này. Nhưng mà mình là hữu tình, mình biết sử dụng nó không? Biết sử dụng nó thì mình sẽ đưa nó cùng với mình đi về cái chỗ thiện lành giác ngộ, thay vì đi cờ bạc, đi làm thiện cứu đời đó. Mình là hữu tình mà biết sử dụng cái vô tình, mà mình dẫn cái vô tình để nó đồng thành Phật đạo với mình. Như vậy thì trong hàng ngày mình sử dụng cái thứ vô tình nhiều lắm, nhưng mà Khổng Tu cũng khéo, mình không biết đưa họ cái vô tình đã đồng thành Phật đạo với mình. Cô hiểu được cái chỗ đó. Ví dụ bây giờ cô có một khúc vải vàng, cô biết đem cúng cho quý thầy Mai Y, thì cô biến cái khúc vải vàng vô tình đó thành tựu được chứ cái đó. Nhưng mà không biết thì đem cúng dễ dàng đi làm cái vẻ. Nhưng mà thật sự ra miếng vẻ mà nếu mà nó sử dụng đúng lúc đúng thời thì miếng vải đó cũng là thành Phật đạo ngay lúc đó. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình đang đắp cái y, mà gặp một cái người đó người ta té gãy tay, mà bây giờ rất cần một cái miếng vải để mà giữ cái xương của họ lại, lột cái y đó ra mà quấn cái người đó lại để họ đừng, xương của họ đừng, mình protect họ được, mình đưa họ vô bệnh viện, thì cái y đó lúc đó sử dụng không có sai. Mặc dù bình thường đó là cái y để mình đắp tụng kinh, nhưng mà lúc đó nó trọn thành Phật đạo nó rồi. Cô hiểu được chỗ đó không? Rồi, có ai hỏi nữa? Dạ, mời cô.
Dạ, bác thầy, con đọc một câu là vô minh là Phật tánh, Phật tánh và vô minh là không hai. Ngày qua con có hỏi thầy mà thầy dạy con chưa có rõ. Con thấy là hiệp lơ mơ giống như con được câu là phiền nặng tức bồ đề. Và con xin thầy cho con một cái ví dụ cụ thể, con có hiểu sâu hơn.
Bây giờ trong cái căn phòng này nè, mình thấy nó đang sáng, tắt đèn đi thì mình thấy nó tối. Ồ, tối này đâu ra vậy? Thật sự là tại vì mình tắt đèn thì thật sự cái bóng tối nó đang có mặt ở đây không? Có, nhưng mà tại vì cái ánh sáng nó rực cho nên mình không thấy được cái tối. Chứ cái tối nó không hề đi chỗ khác chơi, nó chờ mình tắt đèn để nó chạy tới. Chẳng qua là khi mình tắt đèn thì tối nó ụp lại. Cũng như vậy, cái bồ đề, cái phiền não nó không có ở đâu. Pháp Hòa ví dụ nè, hồi sáng này Pháp Hòa nói cô một câu, cái cô buồn vì cô hiểu lầm cái câu nói đó. Lát nữa cô gặp cô và giải thích cái cũng hồi nãy cái diện mạo không vui đó, nói xong cái cười hỉ hạ lên thì cái phiền não với cái bồ đề nó đâu có khác. Chẳng qua là tại vì mình chưa hiểu cái này thì mình giận, hiểu rồi thì là bồ đề, là giác ngộ. Mà nói đúng hơn là con người chúng ta vốn không có giận, lúc nào mình cũng sống được với cái bình lặng của mình. Nhưng mà chẳng qua cái gì mà nó không đúng ý mình thì cái giận nó có mặt. Bây giờ nó hợp ý mình rồi thì cái giận nó tiêu. Như vậy thì cái buồn và cái vui á, cái phiền não và cái bồ đề nó đâu có gì lạ đó, nó đâu có khác, là nó đó. Chẳng qua là giờ nó đổi cái trạng thái là hiểu và không hiểu thôi. chứ nó có ở đâu đâu. Cũng giống như là khi mà cô hiện cô đang tức quá mà giờ cô người đó xin lỗi cô hết tức, thì cái chữ phiền não tức bồ đề có nghĩa là phiền não cũng là bồ đề đó. Và bây giờ nói một cách sâu sắc hơn nữa, và nếu không nhờ cái phiền não đó mà anh không để cho nó lôi cuốn thì anh là bồ đề. Bởi vì anh biết nó là cái mà do các cái duyên nó tụ họp rồi mình không đồng tình thì mình bực thôi. Phó vào ví dụ như bây giờ giống như mình lên ngồi giảng, cái bình hoa mà để bên này cái ta không thấy được mình, cái góc bên này ta phiền. Chứ mình nói thôi giờ để chiều bên này cái mình đẩy cái hoa nó qua đây, cái bên này ta phiền. Thật ra thì cái hoa nó vốn không có gì phiền, chẳng qua là mỗi người chúng ta ở một góc độ nào đó không ưng ý mình cái mình phiền, chứ bản chất cái hoa nó có phiền hà gì ai đâu. Nhưng mà bình thường mình quý nó lắm. Cũng giống như mình đi đường ban đêm đó, cũng cái góc đó không sao hết á. Bữa nọ sớm sát sao đi không để ý cái trúng ngay đó, cái mình đá cái bàn. Ai để cái bàn đây mà bình thường ta cũng để đây nè. Bình thường ta để đây mình đi mỗi ngày mình không nói gì hết á. Cái tự nhiên cái bữa nọ mình trúng cái bắt đầu mình la làng lên. Mình nói để cái bàn gì kỳ cục, để làm cho tôi trúng. Nhưng mà người nghe khác mình không trúng, tại sao mình không nói vào. Thì bây giờ cũng vậy. Ví dụ bây giờ nãy giờ cái gì cô không hiểu thì tạm gọi là vô minh. Nhưng khi mình nói ra là ô vậy sao, thì cái là mình bình. Vậy thì cái vô minh với cái mình đâu có làm, nó đâu có ở đâu. Nó tức là trong người mình thôi. Thế cái gì mình chưa hiểu thì nó thành phiền não, hiểu rồi thì tỏ ngộ giác bồ đề. Cho nên là phiền não tức bồ đề. Ở gì đó vô minh, Phật tánh tức là vô minh, vô minh là Phật với Phật tánh là một. Không hiểu thì vô minh, hiểu rồi là mình sống được với chấp Phật. Hay là Bát Nhã Tâm Kinh nói sắc tức là không, không tức là sắc. Bây giờ Pháp Hòa nói bây giờ cô nhìn vô ly trà, cô nói đây là ly trà là cô sắc chứ gì. Nhưng mà cô đợi tới ly trà khi nào nó hết trơn nó kêu là vô sắc, là không. Nhìn vô ly trà vẫn thấy được cái bản chất của nó, chẳng qua là do nước sôi, do những cái lá gọi là lá trà nó hợp với nhau để có cái hương vị và màu sắc gọi là trà. Nhưng mà trong khi là ly trà tôi vẫn thấy được cái không phải trà, là vì tôi thấy do nước sôi, do lá trà hợp lại để có trà. Không chờ đợi đến khi nào nó mất hết mới kêu là không, mà ngay khi nó có cũng đã thấy được bản chất không. Sắc tức là không. Bây giờ Pháp Hòa nói trong cái bầu không khí này nè, quý vị nói không đúng không? Đây không khí này. Nhưng mà trong không này nó có không? Trong cái không này có không? Có cái gì? Có bao nhiêu những tầng sâu lớp làn sóng ở đây. Nhưng mà có thấy không? Không thấy. Mà không thấy mà có dám nói nó là không không? Không. Mà cái không mà chúng ta đang nói là không gì? Không thấy thôi chứ phải không có. Bây giờ đem cái radio ra đây ghi, nó bắt được bao nhiêu cái làn sóng. Trong hư không này có bụi không? Có. Và tại sao bây giờ mình không thấy? Tại vì ánh nắng không có soi qua, không thấy. Cũng vậy, một khi mà trí tuệ mà nó soi tới mình rồi thì mình mới thấy những cái phiền não trong mình. Mô Phật mà có, mô Phật y chang là tối là mô Phật có sáng hơn được chút. Cái không mà chúng ta nói không có nghĩa là không có gì hết, mà nó chỉ là gì? Không thật có. Trong cái không này nó có, trong không này nó có. Cho nên có tức là không, mà không tức là có. Trong không này nó có bụi, có làn sóng. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái hoa này, mình nói là cái hoa, nhưng mà nếu mình nhìn sâu mình thấy trong hoa này có đất, có nước, có mây, có nắng, có vũ trụ, ở trong cái hoa này. Đừng có đợi nó hiện cái tướng mình nó thấy, dưới cái nhìn của người Bát Nhã là trong cái hoa này nó có những cái thứ khác. Bây giờ mình nhìn cơ thể mình có đậu hũ không? Có rau không? Có cả vạn vật với trên cái thân thể này không? Có. Rồi nếu mình nhìn sâu hơn là cái bụng của mình là một cái nghĩa địa chứ gì đâu. Một ngày chôn không biết bao nhiêu con, một đời người của mình không biết bao nhiêu sinh mạng chôn ở trong cái nghĩa địa này. Rồi bây giờ mình nói là tôi sống mình ôm, tôi tự sống, không phải đâu. Không có mặt trời lấy gì mình sống, không có nước lấy gì mình sống, không có rau cỏ mình lấy gì mình sống. Cho nên ngay cái thân này mình vẫn thấy gì? Cả sơn hà vũ trụ trên cái thân này. Cho nên trên thân, cái nhiều người nói trên thân này, nhìn thân anh tôi thấy cả sơn hà vũ trụ. Sơn hà vũ trụ đâu? Cho nên sắc tức là không, không tức là sắc. Phiền não tức bồ đề. Không có phiền não thì anh làm gì biết rằng lúc không có phiền não là bồ đề. Ví dụ như anh chưa từng ăn muối, anh đâu hề biết nước là ngon, và đâu hề biết muối là mặn, nghe ta nói thôi. Chú cha cũng nhờ ăn muối mới biết muối mặn. Cho nên muối cũng chưa chắc đã là không tốt. Mặc dù muối nó mặn, nó lên, nó cao máu, nó làm cho người ta lên tăng xong, nhưng mà thử cuộc đời này không có muối coi sống nổi không? Thí dụ vậy. Vậy thì phiền não cũng chưa chắc là không tốt, nó lại là cái giúp cho mình có được cái bồ đề nhất. Thái tử Sĩ Đạt Ta không thấy dục vọng ở trong hoàng cung thì làm gì thái tử phát tâm vô thượng muốn đi tu. Thái tử không ra ngoài chứng kiến sanh già bệnh chết, thái tử làm gì phát tâm tu. Cho nên chưa chắc cảnh khổ lại là thật khổ, mà cảnh khổ có thể là duyên để làm cho người khác giác ngộ. Như vậy thì trong cái khổ nó có cái gì? Nó có cái bồ đề ở trong đó. Xin lỗi, nhiều khi ngồi đây 50 người, không chừng 30 người đi chùa tu nhờ khổ đó. Mình không khổ có đời nào mình tìm tới đạo. Mình không bệnh coi chừng nào mình thắp cái nhang tha thiết trước Phật, bất quá xá xá thôi. Còn hãy bệnh một cái, con chú cha ơi, khóc ngày khóc đêm, Phật ơi cứu con, Quan Âm ơi cứu con, con bệnh kỳ này con hết là con tu liền. Thí dụ vậy. Vậy thì nếu mình không có bệnh thì cũng chưa chắc mình chịu tu. Cho nên cái khổ chưa chắc đã là cái thật khổ. Cái khổ làm cho mình giác ngộ thì mình phải cảm ơn nó. Vậy thì khổ là giác ngộ, khổ là bồ đề. Ớt là cay, nhưng mà không có ớt không ngon. Muối là mặn, nhưng không mặn ăn lạc nhất khó ăn. Quý vị cô thấy được chỗ đó không? Cho nên chữ tức đó là nó đó, chứ không ai hết đó. Thôi mình hết giờ rồi.
Thôi giờ được bạc thưa Tài.
Dạ.
Con có rồi, con có đi tham dự một tu chỗ khác không phải đâu. Mà có một vị thầy, thì thầy có nói là một cái ở trang 12 của Quán Thế Âm Bồ Tát á, thì thầy á có nói là một câu là cũng ở trong một cái tu nào đó, ở đang có một người nêu ra một cái câu hỏi cái nguyện thứ 11 á của Đức Quán Thế Âm là Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký. Thì thầy đó mới có nói hình với cả đại chúng truyền lại là có người hỏi, nhưng mà khi mà thầy nói ra thì là cái hết giờ, không có giờ để thầy giải đáp thì thôi. Nhưng mà con cũng thấy là cũng thắc mắc cái câu, cũng không hiểu, nhưng mà thắc mắc chưa hiểu rõ, không hiểu rõ được cái cao đó. Thì nhân tiện nay con xin thầy, thầy nói cho con hiểu cái cao đó.
Cái cầu đó đó, cái gì? Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Tức là trong cái nguyện của Đức Quan Âm có cái nguyện rằng á, ngài xin là cái người nhận lãnh cái sự thọ ký của Đức Phật A Di Đà để đưa chúng sanh về cảnh giới đó. Vô lượng thọ Phật tức là Phật A Di Đà chứ ai đâu. Không, vô lượng thọ Phật cảnh giới tức là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện tức là ngài nhận cái sự thọ ký của Đức Phật A Di Đà. Ở đây là cái chỗ khéo léo của cái chữ đặt câu. Vì chữ vô lượng thọ cũng là Phật A Di Đà, mà A Di Đà cũng là ngài vô lượng thọ. Cho nên trong một cái câu đó mà lặp lại danh hiệu của Phật A Di Đà hai lần nhưng mà bằng hai cái tên khác nhau, rất là hay. Pháp Hòa ví dụ đi, Pháp Hòa ví dụ ha. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Pháp Hòa là Thích Pháp Hòa, nhưng mà ở chùa Trúc Lâm. Cho nên quý vị còn nói hôm nay à, ví dụ như nói là hôm nay tôi đến à, tôi gặp thầy Trúc Lâm, phải không? Và tôi nhận được một quyển kinh với chữ ký của thầy Pháp Hòa. Thầy Pháp Hòa với thầy Trúc Lâm là một đó. Nhưng mà mình khéo dùng từ trong này, cái chỗ là khéo dùng chữ Nam Mô Vô, tức là Đức Quan Âm là người nhận sự thọ ký của Đức Phật A Di Đà, phải không? Để đưa chúng sanh về cảnh giới của ngài. Nếu hiểu rõ câu là vậy thôi. Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, tức là cảnh giới của Phật vô lượng thọ. Di Đà thọ ký, tức là Đức Phật Di Đà đã thọ ký cho ngài, đã xác nhận ngài là một vị Bồ Tát, là một vị có khả năng đưa tất cả chúng sanh về cảnh giới của ngài. Hay là ngài một cách khác hơn là ngài nguyện phò trì cho Đức Phật Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà xác định đồng ý cái chuyện đó để cho ngài đủ cái quyền để đưa chúng sanh về cảnh giới đó. Cô hiểu được cái câu đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Còn thắc mắc gì nữa không? Còn thì nhiều lắm mà thôi. Giờ thì hết. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta hồi hướng, và trước khi dứt lời thì xin trước hết là cảm ơn quý Phật tử ở xa đã không quản ngại đường xa đến đây để thăm chùa và tu tập. Và mong rằng những ngày quý vị lưu trú lại đây có được sự an lạc. Và nếu có những cái gì sơ sót thì mong đại chúng hỷ xả, để mình đến cũng vui mà mình về cũng an lạc. Và xin chúc nguyện toàn thể đại chúng có được một cuối tuần bình an và tinh tấn tu học. A Di Đà Phật. Xin chúng ta cùng nghe ba tiếng chuông và sau đó xả chân, và mình sẽ hướng Phật để hồi hướng sau.